Câu số 3 thì cũng vẫn dễ, không có gì khó cả. Trong câu số 3 đấy, à, anh chị em ai đọc cho tôi, phải người dưới đọc cho tôi. Luca chương 3 chứ ở chương chương 4 câu 1 đi á. Rồi, phải đọc cho tôi cái đó. Mà đọc từ từ cho này dễ thương lắm ấy nhá, không phải đùa đâu. Rồi, chương 4 câu 1 ạ.
Đức Giêsu được đầy thánh thần.
Đầy thánh thần à.
Từ sông Giô-đan trở về.
Rồi. Hết chưa? Ủa hết rồi, ủa sao? À, vậy thêm câu nữa coi, thêm câu 2 coi, ủa sao?
Suốt 40 ngày người được thánh thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ.
Đấy, như vậy là mấy lần nhắc đến thánh thần ạ? Mấy lần ạ?
Hai lần.
Một lần nói là Đức Giêsu được đầy thánh thần, lần kia là gì? Được ai? Được thánh thần dẫn đưa vào trong hoang địa để rồi trong cái thời gian đó bị cám dỗ. Đức Giêsu là người đầy thánh thần và được dẫn đưa bởi thánh thần. Thử 3:22 xem ạ. Vâng.
Và thánh thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu, lại có tiếng từ
trời. Được rồi, lúc nào thánh thần ngự xuống ạ?
Dạ lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Vậy là 3:22 là trước 4:1 đấy. Đức Giêsu chịu phép rửa, nhận thánh thần, và bây giờ sau khi nhận được thánh thần, chính thánh thần ấy dẫn ngài đi vào hoang địa. Anh chị em hiểu không? Đấy, cái vụ như vậy. À, tôi hỏi rất nhanh, anh này trả lời. Hỏi chịu phép rửa và chịu cám dỗ, cái nào có trước?
Phép rửa trước.
Đấy, phép rửa trước. Và như thế chịu phép rửa là lệnh thánh thần, giờ chính thánh thần ấy dẫn đi. Rồi, như vậy là hay lắm rồi. À, bây giờ câu này là dễ hơn, nhưng mà ai làm thì mới dễ được. Đức Maria, ông Gioan Tẩy Giả, cụ ngôn sứ Simeon, bà Elizabeth, ông Zacharia, các vị này có được đầy thánh thần không? Có ai trả lời? Bây giờ thôi, trước hết là anh này. Anh trả lời, nhường cho anh câu trả lời này. Anh phải đọc cái câu đó ra đó nhé. Chứ không phải nói không. Thế bảo đây nè, Đức Maria chỗ này nè, ông Gioan Tẩy Giả chỗ này nè. Đó, đọc cái câu đó lên.
Dạ, Đức Maria là Luca chương 1 câu 28.
Đọc lên.
Coi thì câu 28 nè.
Ờ, 28 đi.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.
Đâu có Chúa ân thần đâu.
Ân sủng.
Ân sủng hay là thánh thần. Trời cái ông. Rồi thôi, từ 35 coi, thử 35 coi. Rồi.
Sứ thần đáp: thánh thần sẽ ngự xuống trên bà.
Rồi. Rồi thôi được rồi, bây giờ ông Gioan Tẩy Giả nè.
Gian Tẩy Giả là chương 1 câu 17.
Rồi đọc coi. Yeah. Trời, sao nó cứ xê xích vậy ta? Trời ơi, nó xê xích dữ vậy mày.
Rồi, được thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa.
Tức là ông Gioan Tẩy Giả là được đầy thần khí,
đầy thánh thần.
Đây, ông nào đầy thánh thần vậy?
À, ông Gioan Tẩy Giả.
À, tức là đang nói với ông Zacharia.
Ông Zacharia.
Anh nói là chương 1 câu mấy?
Dạ, chương 1 câu 17. Con 17.
Câu 17, đúng không vậy anh em? Bà con đó thấy đúng không? Đúng không?
15 tới 17 thì con đọc câu 17 là gần nhất.
Đúng rồi. À, đúng rồi, câu mà câu 15, giữa 15 cũng hay phải không? Đọc nhích lên chút coi. Em sẽ được gì? Câu 15.
Và ngay trong lòng mẹ em đã đầy thánh thần.
À, đúng rồi, đó, cái đó cũng rõ phải không? Như vậy là có 15 nè. Rồi cũng 17 thì cũng được. Rồi, cũng được, 15, 17. Rồi, đồng ý. Rồi có tiếp muốn tiếp không?
Dạ, Elizabeth là chương 1 câu 41.
À, không, bây giờ ông Simeon đó chứ.
Có Simeon thì chương 2 câu 25.
Rồi, đọc câu đó lên coi.
Chương 2 câu 25. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon, ông là người công chính và sùng đạo. Ông mong chờ niềm vui của Israel và thánh thần hằng ngự trên ông.
Thánh thần hằng ngự trên ông, còn thiếu một tí nữa đấy. Cứ đọc nhích xuống dưới, còn ông thánh thần còn làm nhiều chuyện hơn.
Ông được thánh thần linh báo cho
đó,
biết.
Báo nè, báo cho biết gì ạ?
Ông sẽ không thấy cái chết trước khi thấy Đức Kitô của Đức Chúa.
Chưa hết, còn nữa.
Được thần khí thúc đẩy,
thấy
ông
chưa?
Lên đèn thờ.
Tôi báo cho anh chị em biết về ông Simeon đến 3 câu về thánh thần. Thứ nhất, thánh thần giáo ngự trên ông. Thứ hai đúng không nào? Thứ hai là Thánh Thần báo cho ông biết rằng thế nào cũng gặp đấng cứu thế trước khi chết. Thứ ba là gì? Là thúc đẩy ông, tức là lúc Đức Giêsu lên, Đức Mẹ bồng tới thì đẩy ông lên lên nhà thờ, lên đền thờ. Đó, ba liều. Là ông này là đặc biệt, được Thánh Thần làm việc dữ dội. Rồi, tiếp tục, bây giờ đến bà Elizabeth.
Dạ, bà Elizabeth là chương 1, câu 41. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy Thánh Thần.
À, và nhờ bà ấy được tràn đầy Thánh Thần thì sao bà ấy làm được cái gì?
Bà mới nói được là em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.
Tức là bà biết Đức Maria
bất
là
cao, cao bầu.
À biết rồi. À, ông này nhớ bài ghê ông ơi. Ồ, nhớ ghê. Nhớ là có bầu ông ơi, ông nhớ có mỗi chuyện có bầu à. Chứ ông không có nhớ Đức Mẹ là mẹ của Chúa tôi gì hết. Ông nói gì nhớ chuyện có bầu thôi. Chứ ông biểu mới có bầu sao thấy được. Rồi tiếp tục em. Trời,
dạ, đà Caria thì con không thấy, nên thì con xin nhường lại.
À, rồi, ờ hay đó. Có lời cử cử chị khiêm hạ. Nói chị Trác đi. Rồi đây, lúc nãy giờ này cũng muốn nói, dễ không? Dễ. Rồi bây giờ đến bà Elizabeth, giờ đến ông Zacharia. Ủa còn ông đó thôi mà. Ông Zacharia có đầy Thánh Thần không ạ?
Thưa cha, theo con thì ông Zacharia lại không đầy Thánh Thần. Là tại vì ông là không tin đó cha.
Không, 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 đây người này có, đưa chị đi. Có người nói có, người nói không.
Thưa cha,
thôi đọc lên câu mấy.
Dạ, chương 1 câu 67. Bấy giờ người cha của em, tức là ông Zacharia, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng chúc tụng.
Đó, nguyên một cái thánh thi của ông ấy. Dạ. Là ông ấy đầy Thánh Thần. Ông ấy nói mà chúng tôi là linh mục ngày nào cũng phải đọc thánh thi đấy. Vâng, thế là xong rồi nha. 167 nha. Anh chị em ơi, kết luận được rồi nè. Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, được dẫn đưa hoang địa. Mà Đức Maria cũng có Thánh Thần, Gioan Tẩy Giả cũng có Thánh Thần, cụ ngôn sứ Simeon Thánh Thần. Và nói chung là có nhiều. Và như thế đừng quên chuyện này. Chuyện này chỉ có trong Tin Mừng Luca thôi đấy. Những phúc âm khác anh chị em không thấy hiện tượng này. Luca nói rất nhiều về Thánh Thần và đã nói rất nhiều người được ơn Thánh Thần. Đấy thế. Anh chị em mà đọc mà Tin Mừng Gioan, anh chị em bảo ồ sao khác vậy nha. Gioan thì lại nói rằng là chỉ khi nào Đức Giêsu phục sinh ấy, thì Ngài mới ban Thánh Thần. Còn trước kia là chưa. Đấy thế. Đức Giêsu thì có Thánh Thần nhưng ban cho người khác thì phải đợi sau phục sinh. Ở đây chưa tới phục sinh, mọi người, rất nhiều người được ban Thánh Thần. Dĩ nhiên cái độ là khác nhau. Đức Maria được Thánh Thần thì khác với ông Zacharia chẳng hạn. Nhưng mà nhìn chung là anh chị em hỏi tôi là cha như vậy nghĩa là sao? Là bầu khí của những ông này đã đúng rồi, của chương 1, chương 2 đầy tràn Thánh Thần. Tất cả nhân vật tôi nói là Đức Maria, ông Gioan Tẩy Giả, bà Simeon, Elizabeth, Zacharia, tất cả dường như là nằm trong chương 1, chương 2 phải không? Đấy, đầy Thánh Thần. Xong. Dạ. À không. Đầy Thánh Thần mà. À không không, lúc về sau thì ông đến chưa? Đâu. Về sau. Lúc đầu ông đâu có tin, đúng rồi. Để sau khác. Đây, 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 đây. Cái lúc nãy lời bài ca của ông là về sau rồi, phải không? À, đấy rồi, tức là về sau là ông ấy đã được nói rồi mà ông mới đọc cái bài ca đấy được chứ. Về sau khi ông ấy chấp nhận là tên con như vậy thì ông mới được đầy Thánh Thần, ông mới ca. Chứ lúc đầu ông không có tin, đúng vậy. Đấy, anh chị em thấy, thành ra, thưa anh chị em, đấy, anh chị em thấy học lời Chúa nó một cái điều dễ thương. Lúc nãy tôi nói với anh chị em một điều đặc biệt là gì? Chỉ có du ca mới nhấn mạnh nhiều đến thế về Jerusalem, đúng không nào? Bây giờ lại thêm câu nữa, chỉ có Luca mới nhấn mạnh như thế về Thánh Thần, chứ không có thế nào mà trong hai chương đầu mà lại có nhiều nhược như thế. Thôi rồi, đúng rồi, câu số 4 ạ. Câu số 4 thì dễ đấy, anh chị em hỏi ủa tại sao cha đặt câu 4 chứ? Câu số 4 được đặt ra bởi vì ngày xưa dân Do Thái ở trong hoang địa cứ coi như là 40 năm họ đã gặp nhiều thử thách và họ đã ngã quỵ. Hôm nay Đức Giêsu của tôi ở trong hoang địa không phải 40 năm, 40 ngày và cũng bị cám dỗ và Ngài đã chiến thắng. Đấy là cái khác biệt giữa những người dân Do Thái, dân Israel ở trong hoang địa với Đức Giêsu. Cả hai đều bị thách đố, rất nhiều chuyện xảy đến, nhưng Đức Giêsu đã thắng. Khi anh chị em hỏi cái câu số 4 này nó đẹp lắm ấy nha, để cho anh chị em thấy cái gì ạ? Thấy rằng cám dỗ ngày xưa của người dân Israel thì Đức Giêsu cũng đã bị cám dỗ gần gần giống như vậy. Rồi bây giờ trước hết ạ, thế thì trước hết có ai đọc nói cho tôi nghe Xuất Hành chương 16 là nói về cám dỗ gì không ạ? Vâng. Đấy, thế ai sẵn sàng, có ai phải giơ tay chứ? Đấy, chị chưa, đây chị này chưa trả lời. Vâng. Chương 16 thì nói về cái gì ạ?
Dạ, nói về mana và chim cút.
Đây là cụ thể cái gì chứ? Mana, chim cút.
Phải đòi về ăn cha, về đợt cơn đói.
Tức là người dân Israel thì đòi cái gì ạ?
Kêu bà đói cha.
Họ đói, họ đói, họ kêu. Đúng là họ có thèm thịt không à? Có thèm thịt, ở bên Ai Cập vẫn có thịt ăn, tuy làm nô lệ nhưng thích thịt. Tức là họ đói và họ như vậy, cái tội của họ là gì nhỉ? Là gì? Tội gì?
Kêu trách Chúa.
Kêu trách Thiên Chúa. Vâng, và kêu trách Thiên Chúa vì bị đói kém như thế. Đấy, như vậy ở đây có nói đến chương 16. Đấy, thế thì và như thế cái chuyện cái vấp ngã của họ là kêu trách. Đấy. Họ liên tục phàn nàn và Chúa, chắc tôi nghĩ là Chúa rất đau khi họ nói câu này: tại sao đưa tôi ra khỏi cái đất Ai Cập làm gì? Tôi thích ở đó nô lệ còn sướng hơn. Nô lệ mà được ăn no, nô lệ mà ngồi bên nồi thịt, nô lệ mà có củ hành, củ tỏi của xứ Egypto thì sướng hơn. Đi lòng vòng như thế này, trời ơi sao mà nó khổ dữ vậy ta. Đấy. Và thôi cho chúng tôi về lại đi, lại chưa giải phóng nó mà nó đòi về lại. Anh chị em chịu nổi mà, dễ nổi nóng lắm. Anh chị em rất nổi nóng. Rồi bây giờ ai nói cho tôi thấy chương 10 cái hình dễ ai đọc được nè, cho nhà anh chị chát này có đeo không? Chương 17 câu 1 đến câu 3, đó nó ngắn chút xíu để coi có bị cám dỗ về cái gì đấy chứ. Đó. Vâng.
Toàn thể cộng đồng con cái Israel nhổ chạy rời sa mạc Sin, đi từ chặng này đến chặng khác theo lệnh của Đức Chúa. Họ đã đóng trại ở Rephidim, nhưng tại đấy không có nước cho dân uống. Dân gây sự với ông Môsê, họ nói: cho chúng tôi nước uống đi. Ông Môsê nói: tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Đức Chúa? Ở đó dân khát nước nên đã kêu trách ông Môsê rằng: ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không?
Nhưng mà tôi biết là chị đọc vậy chứ chưa chắc chị đã tìm thấy có một cái chữ mà cái chữ đó nó liên hệ với bài phúc âm chúng ta đang học. Đố chị biết chữ gì á?
Nước. À,
chữ gì á?
Khát nước. Đói khát, có bị chết khát, cái này là chết khát.
Vâng, rồi, cảm ơn chị.
Dân gây sự với ông Môsê.
Vâng, mà chữ gì trong cái này chị có thấy không? Chữ gì ạ? Vâng, tôi
kêu trách.
Tại
sao ông Môsê?
Xin báo để cho mọi người biết rằng đúng là chữ thử thách đấy ạ. Thử thách, thách đố đấy. Đố thử thách Thiên Chúa và nó tương ứng với những cái thách đố mà quỷ nó cũng sẽ thách đố Chúa trong này. Lát nữa chúng ta trở lại. Vâng, thế bây giờ cụ thể bây giờ đến chương 32 có ai đây, chị có đọc trước không? Chị có đọc, thế chị đọc chương 32 coi, chị thử tóm tóm vào một hai câu cái 32 nói gì. Ủa chưa có đọc à? Chị có đọc chưa? Chưa đọc à? Ồ. Ồ, như vậy có ai ủa. Đây. Chương 32 vâng.
Cha, chương này dài lắm cha.
Không, mà tóm
nhưng
nữa,
mà tóm lại
đâu.
Là
tóm lại về cái chuyện gì á,
là khi mà ông Môsê đi lên núi lâu quá thì họ không biết thờ gì, họ kêu ông Aharon là thờ.
Họ thờ gì cuối cùng? Họ thờ cái gì?
Con bò vàng.
À đấy, thế
đem
là thờ
vàng bạc để cho người ta làm một con bò vàng cho họ thờ.
Đúng như thế thì nó còn thấy nó giống như cái chuyện gì hôm nay vậy.
Dạ, lên nóc đền thờ
bái lại. Đây lúc nãy như vậy là viết cái này tôi viết hơi bị dở, lẽ ra tôi viết là đọc Xuất Hành chương 16, chương 32 rồi mình đến chương 17. Chương 17 là thờ đúng không? Đấy, phải đẩy xếp lại đúng. Như vậy anh chị em thấy là thứ nhất là có chuyện ăn uống manna, thứ hai là đến cái chuyện gì ấy nhỉ, là chuyện thử thách, cái gì thử thách, rồi sau đó mới có chuyện bái lạy, đúng không ạ? Đấy, thế thì ở đây các chị anh chị em thấy chọn đúng ba đoạn để cho thấy rằng những cám dỗ ngày xưa dân Israel chịu cho hoang địa, Đức Giêsu hôm nay cũng chịu na ná như thế. Cho phép tôi nói thêm câu cho nó hay hơn, và chúng ta cũng vẫn phải chịu những cơn cám dỗ tương tự. À, và anh chị em mới biết ba cái câu dưới này là để cho thấy nó tương tự ấy. Chứ không phải là ngày hôm nay chúng ta được chịu những cơn cám dỗ mới đâu, không có mới gì đâu, cũng na ná như vậy thôi. Rồi, thế là tôi đã xin, tôi đã vui sướng vì xong được câu số 4 rồi đó. Tôi, câu số 4 tôi đề này, ngày xưa rất đấy, được Chúa dẫn đến hoang địa chịu thử thách. Bạn có biết một vài thử thách ở trải qua không? Thì giờ chị em bảo biết rồi. Rồi, số 5 ạ. Câu hỏi này lúc nãy có người đã nói nè, lúc nãy có chị hỏi đó, quỷ hai lần nói cái câu như thế này: nếu ông là con Thiên Chúa, đúng không? Hai câu ạ, câu 3 và câu 9, thấy chưa? Đấy, anh chị bài phúc âm hôm nay này, anh chị em nhìn thấy chưa? Là đấy, thế thì Đức Giêsu có biết mình là con Thiên Chúa không? À, nhưng mà dựa vào đâu để anh chị em bảo biết? Đây, sẵn sàng chưa? Đây, Di Thanh, vâng, đấy. Thế có biết chưa? Và dựa vào câu nào đủ biết rồi nhá?
Thưa cha là biết. Là khi mà Đức Giêsu chịu phép rửa thì Đức Giêsu có nghe.
Nghe ai?
Nghe tiếng từ trời phán rằng: con là con của cha.
Vâng, trả lời thế là được rồi, ngắn gọn chính xác, không cần phải nói nhiều. Như thế lúc nãy có một chị đã hỏi rằng: ủa, biết rồi. À, lúc nãy chị hỏi thế này, hỏi con quỷ nó có biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa không? Tôi trả lời biết ạ. Và anh chị em biết không, quỷ ở trong mắt cô là luôn luôn nó nói rõ nó biết ông là ai á. Đấy, luôn luôn nó biết rõ, rất rõ. Và những người khác này không biết rõ, mà quỷ thì biết, quỷ nó ghê lắm. Đấy, thì nó biết Đức Giêsu là ai. Như vậy thành ra nó nói: nếu ông là con Thiên Chúa, nó nói cho vui vậy. Chứ nó biết thừa, anh chị em ơi, nếu, à thế thì tôi được phép là nói một hai câu nhé. Câu đầu tiên nó nói là: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy cái gì ấy nhỉ? Thì hãy biến cái hòn đá này, hòn đá này trở thành bánh đi. Mà Đức Giêsu đang ở trong chỗ nào? Chỗ đó vô vàn là đá, đá là thiếu giống gì. Mà anh chị em thấy mà xem, nếu mà chỗ mà đá nhiều như thế mà có biến một cục thành bánh thì đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, phải không? Đúng không? Thế quá đơn giản, đâu mất gì, chứ mất cục đá mà làm gì ghê dữ vậy. Ghê gì em? Đấy. À, như vậy tôi bắt đầu không biết có đi lạc đề không, nhưng để anh chị em biết là cơn cám dỗ đầu tiên là cơn cám dỗ cực kỳ dễ thương. Một người đói bụng, chung quanh cơ man nào là đá, chỉ cần biến một cục đá thành bánh ăn cho đỡ đói thôi, chuyện đó đâu có tội lỗi gì ông ơi, thấy không? Đâu có tội lỗi gì, không có tội lỗi gì. Thế thì một cơn cám dỗ như vậy là dễ thương, ăn mà biến cục bánh là mình khỏe liền, mà cái sa mạc nó mất một cục đá thì không sao cả. Đấy là cơn cám dỗ đầu tiên. Cũng xin mở lời thêm là ma quỷ khi cám dỗ chúng ta luôn luôn cám dỗ chúng ta vào cái điểm yếu nhất ngay bây giờ. Ngay bây giờ điểm yếu của chị là cái gì thì nó tấn công đúng đó. Còn 20 năm nữa điểm yếu của chị nó khác thì nó tấn công kiểu khác. Từng người đều được tấn công bằng muôn vàn những cách thức phù hợp. Nghĩa là cứ khi nào ta có điểm yếu, nó tấn công ở chỗ đó. Vậy thôi. Còn người, mỗi người ở đây đều có yếu riêng. Thế thôi. Đấy, thế thì thưa anh chị em, hai lần. Nhưng mà ở đây có nói là nếu ông con Thiên Chúa biến đá. Lần thứ hai là nếu ông là con Thiên Chúa thì cái gì ấy nhỉ? Thì sao ạ? Theo mình xuống. Phải không ạ? À, nếu ông là lần thứ hai đó. Là trong cám dỗ thứ ba là nếu ông là con Thiên Chúa thì nhảy xuống đi. Phải không ạ? Đấy. À, vì Thiên Chúa sẽ sai thiên sứ của Ngài đến nâng đỡ ông. Đấy, thế đấy thành ra câu hỏi này ngoài chương trình này, chị thử trả lời, có ai thông minh trả lời: nếu ông là con Thiên Chúa thì, câu này ta nghe quen quen, có ai nhớ nó ở đâu không? Trên thập giá. À, chị thử trả lời cái trên thập giá là có cái gì á? Trên thập giá có cái gì ạ? Trên thập giá có cái gì ạ?
Khi mà Chúa ở trên thập giá thì có những người nói là nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi.
Xuống khỏi thập giá đi. Đấy, thế đấy. Vâng. Và như thế theo ý chị, nên hỏi chị này một câu cho nó sang trọng coi. Tức là theo ý chị là khi hỏi nếu ông là con Thiên Chúa, hỏi như thế thì có cái tính cách gì? Ví dụ như tôi, nếu ông là con Thiên Chúa ông xuống đi, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông làm đá thành bánh đi. Tôi có tính gì?
Thách thức rồi cha.
Chính xác ạ. Thách thức, rất thách thức. Và anh chị em biết không, là khi ta bị cám dỗ, thường thường thỉnh thoảng, có khi là hoàn toàn là thách thức, chúng ta mà đáp lại là lập tức thua liền, đúng không nào? Đó, và thỉnh thoảng tôi nhớ có những người cãi nhau á, có một ông đưa bụng ra nói nè bụng tao nè, mày ngon mày đâm đi, nó đâm cái rào đây, nó khùng nó đâm dài nữa nào, mình không nên đấy, thách là dở. Thế là, và như thế cái cách mà Đức Giêsu tránh được cái đòn là, nếu ông là con Thiên Chúa, đây nè anh chị em nghe cấu trúc nè, thằng quỷ này hay mấy khác, mấy trên thập giá vậy, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông làm cái này cái kia, thì
một dân Do Thái mà chứ đâu phải là con Thiên Chúa chứ,
đại khái nghĩa là nếu ông là ờ hiểu không, tức là nếu ông là, tức là luôn luôn là một sự thách thức, tức là cụ thể là khi nó nói nếu ông là thế này thì ông về đi, thì anh chị em biết cái quan, cái bình thường phản ứng của chúng ta là gì? Là nói là tao nè, tao nè, mày không thấy hả, thở tao là con Thiên Chúa nè, và mình làm liền, đúng không nào? Xuống liền, nếu nào mình xuống liền chứ, ủa mình xuống liền để cho nó thấy chứ, nếu không nào mình phải khẳng định cho nó thấy, nếu là mình làm chẳng những một cục đá thành bánh, làm nguyên đống đá luôn cho rồi, làm nguyên đống, làm đống bánh luôn, thấy không nào, mình xuống liền cho nó thấy. Đấy, đấy là cái cám dỗ ghê gớm. Anh chị đừng giơ tay.
Cha, con có thắc mắc là như vậy xung ở gần thập giá có ma quỷ.
Luôn luôn quỷ, tức là như thế này ạ, tức là không, ở trên thập giá thì là những người đấy cám dỗ Đức Giêsu, những con người thật sự đấy cám dỗ, nhưng mà anh chị em biết là ý nghĩa ở đây muốn nói là Đức Giêsu bị cám dỗ từ quỷ và cả từ người, và ngài cũng bị cám dỗ từ môn đệ. Chính thầy Phêrô đã kéo Đức Giêsu ra và đã nói rằng thầy ơi, thầy đừng dại như thế, đừng dại như thế, đừng đi đường khó thế, hãy đi đường có cỏ nhiều mà đi. Thế cơn cám dỗ đến từ khắp nơi chứ không phải chị, tức là cơn cám dỗ ở trên thập giá không phải đến từ quỷ, nhưng mà đến từ chính những người đứng ở đấy. Và vâng, đúng rồi đấy. Và anh chị em thấy không, thầy đang nhớ anh chị em có thể bị cơn cám dỗ kiểu này, nếu ông, nếu chị là, nếu anh là, thì làm này đi đấy. Và chúng ta rất dễ nổi máu anh hùng và chúng ta làm, và làm là sai, thôi được rồi, thế là được rồi. Nếu số 36 6 để thắng được, à câu này hay anh ạ, câu này hơi bị hay, dành cho nhiều người, mỗi người chỉ được trả lời đúng một câu thôi. Nếu để thắng được những cơn cám dỗ của quỷ, Đức Giêsu dùng những thứ vũ khí nào? Rồi thôi, rồi, và mỗi người chỉ được nói một vũ khí thôi để nhường cho người khác. Đức Giêsu hôm nay, anh chị em biết thường thường mình hay gọi cái đoạn phúc âm này là Đức Giêsu bị cám dỗ. Tôi không thích nói như vậy. Nên nói là cái gì? Đức Giêsu chiến thắng cám dỗ, như thế có lẽ hay hơn. Chứ không phải là bị cám dỗ, không phải là lép vế. Thắng chứ nó sẽ bị, nên chỉ như là có bị nhưng là thắng. Đấy, thế thì câu hỏi dựa vào đoạn nan văn này, anh chị em thấy, vâng, mời chị Oanh, vâng.
Dạ thưa, thứ nhất là lời Chúa, dựa vào lời Chúa.
Chị đọc thí dụ cho chỗ nào?
Dạ, thí dụ như là cơn cám dỗ nào, Chúa cũng nói, cũng đáp lại, đã có lời chép rằng, thí dụ như cơn cám dỗ thứ nhất, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Cơn cám dỗ thứ hai, thì Đức Giêsu đáp, đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình ngươi mà thôi. Và cơn cấm người mà thôi. Và cơn cấm dỗ thứ ba là đã có lời rằng ngươi chớ tự thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.
Vâng, như vậy thôi chị, được rồi, trả lời vậy là hay. Vậy câu trả lời chị Oanh là gì? Đức Giêsu thắng cơn cám dỗ bằng cách luôn luôn dùng lời Chúa và đột thằng quỷ. Tôi xin cho nhà khoa tay coi. Đây, đây. Luôn luôn dùng lời Chúa, như thế là phải học lời Chúa đấy. Chị hiểu không? Học lời Chúa là mới dùng lời Chúa mới đột được chứ, học sao lấy gì mà đập được. Rồi, vâng, thế cảm ơn. Thế có người nào số 2 chưa? Có người nào muốn thêm bổ sung? Đây, đây, có anh tới, vâng.
Dạ, con thưa cha, đó là Đức Giêsu dùng cách thứ hai, đó là người không làm theo cái lời con quỷ nói.
Không làm theo, tức là không làm theo cái sự khiêu khích, vâng, của quỷ, vâng. Vâng, cảm ơn anh, cũng là một ý ạ. Vâng, vâng.
Theo con đó là Chúa Giêsu cầu nguyện và dùng vũ khí chính là cầu nguyện.
Có chỗ nào nói Chúa Giêsu cầu nguyện không ạ?
Luca 22 chương câu ở chương 22 câu 40 và 46 khi mà trong vườn Gethsemane Chúa
không có cho đoạn này cơ.
Vâng.
Đoạn này có chỗ nào nói Chúa Giêsu cầu nguyện đúng không?
Đoạn này thì không, nhưng mà tại vì cái câu hỏi của cha là dùng những vũ khí nào thì theo con nghĩ đó là Chúa Giêsu cầu nguyện.
Cầu nguyện. Cầu nguyện. Nhưng mà giờ tôi hỏi thế này, tôi hỏi anh chị em như thế này, anh chị em anh ấy phải lẽ là anh phải nỗ lực hơn. Dựa vào trong bài phúc âm này này, mình đang học cái này, có tìm thấy chỗ nào có thể tuy không có chữ đấy, nhưng anh bảo không, không có chữ đấy nhưng mà có. Chỗ nào nói? Rồi.
Trong hoàng địa thì có
thưa cha là có sự cầu nguyện là Chúa đã vào hoàng địa là để cầu nguyện. Tuy là không có nói rõ.
Tức là vào hoang địa là để cầu nguyện. Tuy
ngày.
Là không nói rõ đúng không ạ? Chị đọc cái câu xem nghe xem nào. Chị đọc.
Câu 2, suốt 40 ngày người được thánh thần dẫn đi trong hoang địa.
Vâng, và thế thì chỗ có nói chỗ nào mà biết cầu nguyện.
Và rồi. Trong những ngày ấy người không ăn gì cả và khi hết thời gian đó thì người thấy đói.
Vậy chỗ nào nói cầu nguyện?
Cầu nguyện là con thấy ngầm ý là đi vào hoang địa 40 ngày.
Vâng, thật lẽ ra chị phải nói câu này. Lẽ ra thôi tôi không nói đâu. Đây, ai giơ tay không? Ai giơ tay không? Giơ tay lên, giơ lên, nói câu
này. Người được thánh thần là cái người phải có đời sống cầu nguyện.
À, tức là ý mới. Ý này hơi mới. Thứ nhất là chị đã nói thêm một ý mới là Giê-xu được trong hoang địa là Giê-xu đầy thánh thần, được dẫn vô hoang địa. Đấy. Nhưng mà chị lại còn nối một cái chuyện cũng hay, chị bảo không, đầy thánh thần là người có được cầu nguyện, tức là chị nối thánh thần với cầu nguyện. Rồi tôi muốn nghe những ý khác nữa. Ừ.
Cái cơn cám dỗ thứ hai của Chúa Giêsu là vào câu số 8 thì Chúa Giêsu nói lại với quỷ là ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình ngươi. Thì theo con nghĩ là cái chữ bái lạy và thờ phượng đó là một cái sự cầu nguyện rất là
ý trong hoang địa là Chúa Giêsu bái lại với thờ phượng.
Là Chúa Giêsu nói quỷ là phải nói với mình là phải là bái lại và thờ phượng người thôi, nói với quỷ vậy đó.
Vâng, vâng, câu hỏi là Đức Giêsu dùng vũ khí nào để thắng được quỷ, vũ khí nào? Vâng. Dạ, nhưng mà cái người chỉ nói chữ cầu nguyện là được lắm ấy. Vâng.
Dạ thưa cha, thì Chúa Giêsu dùng cái vũ khí là cầu nguyện. Thế nhưng mà để mà dẫn chứng thì chúng ta có thể nói là cái lúc Chúa Giêsu ăn chay trong hoàng địa.
Ăn chay.
Bởi vì cầu nguyện nó bao gồm nhiều cái ý nghĩa, trong bao gồm nhiều cái công việc, trong đó là có cả ăn chay cũng là một sự cầu nguyện.
Hay ta kê thiệt. Ăn chay dính vào cầu nguyện. Đấy, rồi, thế vậy tôi chọc ông chú coi, anh có cầu nguyện không? Có, anh có ăn chay không? À, ông có lẽ ông có ăn chay nếu mới nghĩ là dính vào được. Rồi có ai nữa?
Dạ, thưa cha, tức là Chúa Giêsu cũng vậy? Trong cái hóa đá thành bánh á, thì Chúa Giêsu cũng không đối diện thẳng với cơn cám dỗ của ma quỷ đưa ra, thì ngài chỉ gợi ý là ngoài cái nhu cầu về vật chất còn có nhu cầu về tinh thần. Tức là ngài đưa ra một cái ý tưởng, tức là ngài không phản bác ý của ma quỷ, nhưng mà ngài nói ngoài cái nhu cầu đó về vật chất còn có một nhu cầu về tinh thần.
Nên sao? Dạ. Kết luận là
nên cái nhu cầu về tinh thần nó cũng cần.
Thế là và cụ thể nó là cái gì? Cái
nhu cầu cầu nguyện.
Đấy, thế. Như vậy là câu trả lời này của chị cũng giống như câu trả lời của cô Tuyết này. Cô ấy đưa ra, cô nói nè, cha không thấy à, đây này nói là chỉ phải bái lạy một mình Chúa mà thôi. Vậy thì Đức Giêsu phải là con người, là con người tôn thờ một mình Thiên Chúa. Chị này chị biểu, chị cũng lý luận y như thế. Chị nói là Đức Giêsu bảo rằng là con người đã sống không nhờ bánh mà còn nhờ lời Chúa. Vậy Đức Giêsu là người sống nhờ lời Chúa, đúng không? Và vì thế nên có rất dần với việc Đức Giêsu cầu nguyện. Lý luận như thế là hay lắm ấy, tôi chưa lý luận được như thế. Tức là lý luận chính vào, dựa vào cái câu kinh thánh mà Đức Giêsu trích dẫn để khám phá ra rằng Đức Giêsu là con người thờ phượng. Một, Đức Giêsu là con người sống bằng lời Chúa, được lắm nhé. Lý luận như thế là khá đấy, chứ không phải mới nghe tưởng hơi kỳ ấy, mà thật ra là cũng đúng đấy. Và lúc nãy chị này chị còn nói là Đức lý luận chị này lý luận đặc biệt nữa, Đức Giêsu là thánh, có đầy thánh thần, người có thánh thần là người cầu nguyện, cũng được lắm như vậy đó. Bởi vì linh thao, cái chữ linh thao là spiritual exercises, spiritual là thánh thần đấy, là những bài tập trong nhờ trong thánh thần đấy. Cũng là hay ạ. Vâng, thế có chị còn nói thêm nữa hả? Rồi đây, nói thêm rồi.
Thế Chúa Giêsu cũng có cái ý hướng nghiêng về phó thác vào tay cha khi Chúa Giêsu nói cái có lời chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu tin vào sự quan phòng chăm sóc
đâu,
của cha.
Đâu câu đó, câu của quỷ chứ câu đó đâu phải của Chúa Giêsu. Cái câu của quỷ nó lấy lời Chúa nó nói. Rồi rồi thôi, nhưng mà tôi chỉ nói với ý của chị ấy, thì lẽ ra tôi chờ chị nói câu này mà chị không nói. Tôi hỏi chị nói là thánh thần đưa Đức Giêsu hoang địa, tức là rồi chị hỏi sao mà chị biết cầu nguyện thì chị không trả lời được, mà lẽ ra chị phải chờ đến thế này. Trời, vô hoang địa để cầu nguyện chứ làm gì, không biết vô đó làm gì vậy, thấy không nào? Đấy, vô đó để cấm phòng ạ. Anh chị em hiểu chưa? Và như thế, cái cuộc cấm phòng đầu tiên của Đức Giêsu đầu đời trước khi đi rao giảng là cuộc cấm phòng này. Đấy, cuộc cấm phòng. Tôi tóm lấy ý của anh chị em này. Cuộc cấm phòng mà trong đó 40 ngày, Đức Giêsu dùng những vũ khí sau đây. Thứ nhất, vũ khí này, thánh thần, đầy thánh thần. Thứ hai, ở lúc này mới có chị kia, chị cha, chị Oanh nói. Lời Chúa, nên ghi nha. Những ý này là ý sang lắm. Ý này là hiếm có sách nào viết đầy đủ ý nha. Chị đừng có tưởng câu trả lời này là độc lắm đó. Thứ nhất là thánh thần. Không có thánh thần thì đừng có nói chuyện làm ăn gì. Không có đấu nhau được với mình quỷ. Thứ hai là lời Chúa. Rất nắm lời Chúa. Sẵn sàng đập quỷ bằng lời Chúa. Không có sợ hãi gì. Đấy. Thứ ba là cầu nguyện. Cầu nguyện. Vô đó để cầu nguyện chứ vô làm gì. Để vô ngồi không à. Đấy. Tĩnh tâm cầu nguyện. Thứ tư anh Lê Minh nói là gì? Ăn chay cầu nguyện, ăn chay. Đấy rồi, đấy rồi, còn hai cái ý bé bé sau này nữa là Đức Giêsu đấy. Mà thật ra cái ý lời Chúa lại đi với ý chị Oanh. Thế nên người ta sống không bằng bánh và bằng lời Chúa, là Đức Giêsu dùng lời Chúa. Và ý này ý thờ phượng đấy là cũng là ý cầu nguyện. Rồi chị kia định nói thêm câu nữa nhớ thầy. Đấy, thành ra ý cũng hay ha. Thánh thần này, cầu nguyện này, ăn chay này. Nói gì quên
rồi. Dạ, thưa cha, con thấy còn một vũ khí nữa Đức Chúa Giêsu dùng là từ bỏ không có màng đến vinh hoa lợi lộc thế gian. Tức là mình từ bỏ cái không màng đến, không quan tâm đến.
Rồi, rồi, những vật chất, vật chất. Vâng, vâng, đúng rồi. Và khi mà người ta thuộc về Chúa thì đúng là người ta không. Vâng, nhưng mà dù sao thì tôi báo cho anh chị biết câu trả lời này của anh chị em là khá đạt đấy. Nhất là có hai ý độc đáo. Cái gì? Kỷ lục về nhịn ăn.
Kỷ lục về nhịn đói bụng.
Đúng, đúng, khá. Không, nhiều người hiện nay họ vô thất anh em cũng khá. Vâng. Và nhưng mà Đức Giêsu mới có uống nước không? Chứ không uống nước là dễ đi lắm ạ. Hiểu không nào? Tại là người ta gì vô thất thì người ta phải uống nước đều đặn đó. Đấy thôi, nhưng mà dù sao thì xong rồi. Như vậy đến câu số 6 rồi. À, nhưng mà câu số 6 có cái đuôi mà chắc anh chị em không cần phải trả lời. Chúng ta có thể dùng những thứ vũ khí đấy không? Dĩ nhiên. Đấy. Anh chị em nào mà nói rằng trời sao nó cám dỗ dữ quá cha, trời cám dỗ vậy sao chịu nổi, thì luôn luôn đặt câu hỏi với mình rằng mình có cầu nguyện chưa? Mình có ăn chay và hy sinh không ạ? Đấy, những tật xấu của mình. Có những tật xấu rất dai dẳng, kéo dài từ năm nọ qua năm kia. Ấy. Mà chưa bao giờ mình dám nghĩ rằng có một ngày mình thắng được nó. Cứ mỗi lần nó đến là mình run sợ. Nó chưa đến, mình đã đầu hàng. Đấy, thế thì như thế. Cầu nguyện, ăn chay, lời Chúa, thánh thần. Đấy, vâng, thì tôi nghĩ cái thái độ đó, nếu chúng ta có là được lắm.